Chúng ta tiếp tục cái lớp học về bí tích. Và ngày hôm nay trong cái loạt bài về các bí tích tổng quát, tôi xin được giới thiệu việc giáo hội hay là các Kitô hữu tiền khởi đã cử hành bí tích như thế nào. Một điều hiển nhiên là sau biến cố ngũ tuần, giáo hội bắt đầu chính thức cái công cuộc công khai hoạt động. Và chắc chắn là giáo hội đã cử hành các bí tích ngay từ thời đầu, từ buổi sơ khai. Thế nhưng mà chúng ta đừng tưởng hay là đừng lý tưởng hóa ngay từ thời đầu đã có một nền thần học về bí tích như chúng ta có ngày hôm nay. Có thể nói ngay cả cái tên gọi về bí tích cũng chưa có nữa. Như chúng ta nói với nhau về buổi học đầu tiên, phải mãi 12 thế kỷ thì người ta mới định tín, giáo hội mới định tín con số 7 bí tích. Thế thì ngay ở thời đầu của giáo hội, các bí tích được cử hành như thế nào? Chẳng hạn chúng ta tìm về với sách Công vụ Tông đồ chẳng hạn, thì chúng ta thấy ngay sau khi được tràn đầy Thánh Thần thì các tông đồ bắt đầu rao giảng những kỳ công của Thiên Chúa. Và việc rao giảng đó không phải chỉ bằng tiếng Do Thái, mà rao giảng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Các môn đệ, các tông đồ trở nên lợi khẩu. Chẳng hạn, chúng thấy trường hợp của Thánh Phêrô. Thánh Phêrô chỉ là một người thuyền trài, có thể nói ít học. Thế nhưng mà ngay khi được đầy tràn Thánh Thần, thì bài giảng đầu tiên của Ngài: hỡi toàn thể dân Israel, hãy biết rằng Đức Giêsu mà anh em đóng đinh trên thập giá, Thiên Chúa đặt Ngài làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô. Nghe lời giảng như vậy thì dân chúng đau đớn trong lòng và hỏi thánh nhân xem phải làm gì. Thì Thánh Phêrô đáp: anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ân huệ của Thánh Thần. Như vậy, ngay trong cái trích đoạn này của Công vụ Tông đồ, chúng ta thấy sau cái biến cố hiện xuống thì sách Công vụ Tông đồ đã tóm tắt cuộc đời hay là cái sứ vụ của các tông đồ cũng như của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Công vụ tóm tắt bằng một câu rất ngắn gọn: các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Qua một cái tóm kết rất ngắn như vậy, ta thấy phép rửa đã được nhắc đến, và nhắc đến việc trao ban Thánh Thần cũng như việc cử hành Thánh Thể, và kết thúc đó là cộng đoàn chuyên chăm cầu nguyện. Vì vậy, khi tìm hiểu về các bí tích thì chúng ta cần tìm về các chứng từ của các Kitô hữu, và từ những cái chứng từ sống động đó chúng ta khám phá xem những cái cử chỉ, những cái việc làm của các Kitô hữu tiền khởi có liên quan gì đến các bí tích hay không, và có phù hợp với những gì mà chúng ta đang trình bày về thần học bí tích hay không. Và như vậy thì tôi cố gắng đi vào theo cái thứ tự thời gian tìm về các chứng từ đó. Trước hết qua các thư của Thánh Phaolô. Chúng ta biết thư của Thánh Phaolô được viết vào khoảng từ những năm 50 cho đến năm 67, cho đến khi thánh nhân qua đời. Và những tác phẩm của Thánh Phaolô xuất hiện sớm hơn cả các tác phẩm tin mừng nữa. Chẳng hạn như là thư Thessalonica, Thánh Phaolô viết vào năm 51. Và rồi ngài tiếp tục ngài viết các thư khác cho đến năm ngài tử đạo tại Roma năm 67. Chúng ta tìm hiểu lá thư thứ nhất, thư gửi cho giáo đoàn Corinto. Thánh Phaolô nói về pháp rửa tội và bí tích thánh thể như là những nghi lễ rất thông dụng thời bấy giờ. Ở nửa thế kỷ đầu của Kitô giáo thì Thánh Phaolô đã cho một cái chứng từ sống động về việc giáo hội cử hành pháp rửa cũng như cử hành bí tích thánh thể. Thánh Phaolô cũng trình bày, thuật lại những cái trình thuật cổ xưa về ngày thứ năm tuần thánh, và ngài kết luận rằng mỗi lần anh em ăn bánh và uống chén này, anh em công bố cái chết của Chúa cho tới khi Ngài đến. Ngày hôm nay, trong khi nghi thức hiệp lễ, chúng ta vẫn tuyên xưng như thế. Con tuyên xưng Chúa đã chết, con tuyên xưng Chúa sống lại và đợi chờ ngày Chúa quang lâm. Thánh Phaolô cũng sánh ví phép rửa của người Kitô hữu như cái chết của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận phép rửa, tức là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Chúa. Chúa chết một cách đích thật, chúng ta không phải chết, nhưng nhờ phép rửa, chúng ta đi vào cái chết thiêng liêng, chết cho tội lỗi, để chúng ta sống cho Thiên Chúa. Từ những tư tưởng đó của Thánh Phaolô ngày hôm nay, người ta khai triển thần học vì bí tích, cụ thể là bí tích rửa tội, thì cho thấy cái chiều kích con người cần phải đi vào cái chết của Chúa để có thể trỗi dậy, sống sự sống mới, sự phục sinh của Chúa. Chịu phép rửa cũng như tham dự thánh lễ, nghĩa là cùng với Chúa Kitô tái diễn sự phục sinh trong đời sống của người Kitô hữu. Nghi thức rửa tội được nói đến một cách đặc biệt. Khi người chịu phép rửa dìm mình trong nước và trồi lên, thì đó là biểu tượng của sự phục sinh. Như vậy, thực sự người Kitô hữu khi đón nhận phép rửa đã đi vào cái chết và được sống lại một cách vẻ vang. Và trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô khai triển song song phép rửa của Kitô giáo với cuộc hành trình tiến tới biển đỏ của Môsê, một phần nối kết với lịch sử cứu độ. Như Môsê dẫn dân vượt qua biển đỏ thế nào, thì bí tích rửa tội cũng dẫn con người ta vượt qua tội lỗi để vào vùng đất hứa, vùng đất của trường sinh, vùng đất của sự sống. Và chúng ta biết rằng Thánh Phaolô không chỉ nói về phép rửa, mà ngoài phép rửa, Ngài còn nói về bí tích thánh thể. Như chúng ta đã nói, khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa sống lại. Ngoài phép rửa và phép thánh thể, Thánh Phaolô còn trình bày về bí tích hôn nhân nữa. Chúng ta nghe các bài đọc thường được đọc trong các ngày lễ hôn phối, trích trong thư Ê-phê-sô. Thánh nhân nhắc nhở những người làm vợ làm chồng: người chồng hãy yêu thương vợ mình như Chúa Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Và hỡi người làm vợ, hãy yêu thương và kính trọng chồng như hội thánh yêu thương và kính trọng Chúa Giêsu. Và như vậy thì thánh nhân cho thấy đời sống của người Kitô hữu, đời sống độc thân hay là đời sống gia đình, thì đều được mời gọi diễn tả mầu nhiệm tử nạn và phục sinh. Và khi người ta sống đời sống hôn nhân một cách trọn vẹn, thì người ta đang làm cho ân huệ của đấng phục sinh chuyển nở trong đời sống giao ước của người Kitô hữu. Hành trình của đời sống vợ chồng cũng là hành trình theo Chúa Kitô, và hành trình đó phải kết thúc ở chính sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu. Chính sự phục sinh này thể hiện trong đời sống của mỗi Kitô hữu mỗi lần người ta nỗ lực để chết đi cho tội lỗi, chết đi cho tính xác thịt để sống cho Thiên Chúa. Chúng ta vừa trở về một vài chứng từ của Thánh Kinh, đặc biệt qua các thư của Thánh Phaolô nói về các bí tích, cụ thể ở đây là bí tích rửa tội, bí tích thánh thể và bí tích hôn phối. Thế bây giờ chúng ta sang một chứng từ khác của Thánh Matthew. Thánh Matthew thì nhắc đến bí tích rửa tội một cách long trọng. Thánh nhân ghi lại lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ sau khi Ngài từ cõi chết sống lại: mọi quyền bính trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ tất cả những gì Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Lời quả quyết này của Thánh Matthew cho thấy phép rửa mà giáo hội cử hành là chính mệnh lệnh của Chúa Giêsu, hay nói cách khác, chính Chúa Giêsu thiết lập bí tích rửa tội. Chúa Giêsu là đấng hành động với uy quyền của cộng đoàn Kitô hữu, và cộng đoàn Kitô hữu tuân theo lệnh truyền của Chúa. Chúng ta thấy một bầu khí uy quyền như thế trong trình thuật về biến cố Gioan Tẩy Giả làm phép rửa. Chính Gioan Tẩy Giả đã cử hành phép rửa Chúa Giêsu nơi sông Giô-đan. Tuy nhiên, phép rửa của Gioan không phải như phép rửa của Chúa Giêsu, bởi vì đó là phép rửa sám hối và đó là hình bóng báo trước, giống như Gioan loan báo: đấng đến sau tôi, nhưng có trước tôi không đáng để xách dép cho người. Người sẽ cử hành phép rửa cho anh em trong thánh thần và trong lửa. Và như vậy thì lệnh truyền các Kitô hữu ra đi loan báo tin mừng và cử hành phép rửa được thánh Matthew nhắc lại một cách long trọng như di chúc của thầy. Và về bí tích thánh thể, phúc âm thánh Matthew cũng như các phúc âm nhất lãm khác lặp lại biến cố Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Tuy nhiên, Matthew không ghi câu nói các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Ở trong tin mừng nhất lãm, Marco và Luca thì có viết câu này, nhưng Matthew không nói anh em hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Bù lại thì chỉ riêng Matthew lại nói một câu: các con hãy cầm lấy mà ăn, các con hãy cầm lấy mà uống. Và chính thánh Matthew khi thuật lại nghi thức truyền phép thì cũng đã nối kết việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể và việc tha thứ. Trong nghi thức truyền phép, Chúa Giêsu ban một mệnh lệnh cho hội thánh siêng năng cử hành các bí tích mà tưởng nhớ Chúa Giêsu. Đồng thời chính việc cử hành ấy đem lại cho con người sự tha thứ. Anh em cầm lấy mà uống, đây là máu thầy, máu giao ước mới đổ ra cho anh em và muôn người được tha tội. Sự hòa giải đi liền với hiến tế thập giá. Đây là một cái nét thần học sau này cần phải khai triển dựa trên nền tảng của Thánh Kinh, đặc biệt qua truyền thuật của thánh Matthew. Và khi nói về sự hòa giải, thánh Matthew đã nhắc đến sự hiện diện của Chúa trong cộng đoàn. Cha trên trời đối xử với các con như vậy nếu mỗi người trong các con hết lòng tha thứ cho anh em của mình. Như vậy, đối với thánh Matthew, phép rửa tội và thánh thể đem lại cho con người sự tha thứ tội lỗi và đồng thời nhắc nhở một sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu trong hội thánh. Ở đây khi nói đến các cái chứng từ về bí tích thì chúng ta thấy nổi bật nơi tin mừng của Matthew chứng từ về việc giáo hội cử hành hay đón nhận mệnh lệnh cử hành bí tích rửa tội và đồng thời là bí tích thánh thể. Ta sang một tác giả tin mừng nhất lãm khác, đó là thánh Luca. Thánh Luca trong tin mừng thứ 3 và đặc biệt trong sách Công vụ Tông đồ đã tỉ mỉ tường thuật những cái biến cố liên quan đến cuộc đời của Chúa Giêsu và đặc biệt sứ mạng của hội thánh thời tiên khởi. Chúng ta đừng quên Luca là một thầy thuốc và đồng thời cũng là một sử gia. Cho nên ngài nói tới phép rửa tội và thánh thể. Phép rửa tội làm cho người ta gia nhập cộng đoàn, còn phép thánh thể là một nhân tố thần thiêng trong đời sống của hội thánh. Truyền thuật đầu tiên được thánh Luca kể lại đó là biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sau bài giảng đầu tiên của tông đồ Phêrô thì khoảng 3.000 người đã xin chịu phép rửa. Đó là những cuộc rửa tội đầu tiên của giáo hội. Trong biến cố ngũ tuần này, ta có thể nhận ra 3 yếu tố. Thứ nhất là sự thống hối của các Kitô hữu tiên khởi, những người nghe lời giảng và chấp nhận tin để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Thế thì trước hết ta bắt gặp nơi các Kitô hữu tiên khởi này tâm tình thống hối. Điều kế đến, sau khi thống hối thì người ta xin được đón nhận phép rửa. Và điều thứ ba, các tân tín hữu khi được đón nhận thánh thần với hồng ân của Thiên Chúa thì đã làm cho đời sống của giáo hội trở nên sống động ngay từ thuở ban đầu. Qua trình thuật của thánh Luca, chúng ta thấy thánh Luca không những kể lại câu chuyện mà còn làm sáng tỏ ý nghĩa đích thật của các nghi lễ nơi cộng đoàn Kitô hữu thời tiên khởi. Chúng ta cũng thấy một trình thuật tương tự như vậy, chẳng hạn như phó tế Philippe, một trong nhóm 70 người xuống Samari để rao giảng lời Chúa. Đám đông chú ý đến Philippe, nghe lời ông giảng và có thể nói thán phục bởi các phép lạ của ông làm. Và rồi nhiều người đã được ơn trở lại đón nhận phép rửa. Các tông đồ ở Jerusalem nghe biết dân vùng Samari đã đón nhận lời Chúa thì cử Phêrô, Gioan đến với họ. Đến nơi các ngài đặt tay cầu nguyện và để cho họ đón nhận thần khí. Bây giờ chúng ta thấy các cái trình thuật mà Thánh Luca nói ở đây cho chúng ta mường tượng đến bí tích thêm sức sau này. Philippe rao giảng và làm phép rửa, còn các tông đồ củng cố phép rửa bằng nghi thức đặt tay là chính bí tích thêm sức, như chúng ta sẽ gọi tên theo thời gian của Hội Thánh. Trong trình thuật việc trở lại của viên sĩ quan Cornelio và gia đình của ông ở Cesare, Thánh Phêrô rao giảng để viên sĩ quan và gia đình của ông hoán cải đón nhận Chúa Kitô, và ơn Thánh Thần trực tiếp được ban xuống cho gia đình này. Như thế, hoàn cảnh có thể khác, nhưng trong trình thuật của Luca, chúng ta luôn thấy có ba yếu tố: chứng kiến nội tâm của đương sự, cử chỉ của cộng đoàn giáo hội và ơn của Chúa Thánh Thần. Trong mọi trường hợp, lời rao giảng làm nổi bật mối tương quan mật thiết giữa việc gia nhập đức tin và việc rao giảng sự chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Thánh Luca có nói gì về bí tích thánh thể không? Thánh Luca giữ nguyên kiểu nói của các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Cộng đoàn này theo dõi việc làm của Chúa trong bữa tiệc ly trước khi Ngài đi vào cuộc khổ nạn. Đó cũng là điều Chúa Giêsu đã thực hiện trước mắt hai môn đệ trên đường Emmaus, khi các ông không nhận ra Chúa một kẻ bộ hành bên mình. Chỉ khi Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các ông, thì mắt các ông sáng ra và nhận ra Đức Giêsu chính là thầy của mình. Thánh Luca tóm gọn cuộc sống của đoàn Kitô hữu tiên khởi như sau: họ chăm chỉ nghe lời dạy của các tông đồ, hiệp thông huynh đệ, cử hành tiệc bẻ bánh và chuyên chăm cầu nguyện. Lời tóm kết này làm nổi bật bốn đặc tính của cộng đoàn giáo hội: nghe lời giảng dạy của các tông đồ, chia sẻ của cải, lặp lại cử chỉ bẻ bánh của Chúa Giêsu và kết thúc bằng việc cầu nguyện. Cử chỉ bẻ bánh không là gì khác hơn chính là việc giáo hội cử hành thánh thể. Vì thế, nghi thức bẻ bánh gắn liền với đời sống thường nhật, với sự tham dự, chia sẻ của cải cho nhau trong tình hiệp thông huynh đệ. Đời sống cộng đoàn của các Kitô hữu thiên khởi tại Jerusalem trở thành một đời sống lý tưởng. Người ta bán tất cả của cải, lấy tiền đặt dưới chân của các tông đồ và để các tông đồ tùy ý phân phát của cải đó theo nhu cầu của cộng đoàn. Hàng ngày họ siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, chuyên cần lắng nghe các tông đồ giảng dạy và cầu nguyện không ngừng. Thì đó là một vài cái chứng từ để chúng ta bắt gặp nơi tác giả tin mừng thứ ba, đó là Thánh Luca. Và cuối cùng, chúng ta tìm đến các chứng từ của thế hệ thứ hai trong cộng đoàn Kitô hữu qua ngòi bút, qua sự phản ánh của Thánh Gioan Tông Đồ. Chúng ta biết Thánh Gioan Tông Đồ viết tin mừng là tác phẩm cuối cùng, tác phẩm chậm nhất trong bốn tin mừng. Điều đáng ngạc nhiên là Thánh Gioan không thuật lại việc Chúa Giêsu chịu phép rửa và cũng không thuật lại biến cố Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Người ta đặt vấn đề, phải chăng Gioan không biết điều này? Hoặc là Thánh Gioan viết tin mừng sau, tin mừng nhất là ông đã viết rồi, ngài không viết lại. Có lẽ chúng ta phải hiểu rằng vào thời của Thánh Gioan thì việc giáo hội cử hành thánh thể đã trở thành một tập tục, đã trở thành một lề thói, đã trở thành một lối sống, đã trở thành một việc cử hành rất là thường xuyên. Cho nên Thánh Gioan không lặp lại nữa, không kể lại nữa, nhưng mà ngài giúp đào sâu tìm hiểu cái ý nghĩa để cho người Kitô hữu tiên khởi sống chính bí tích mà họ đang cử hành. Trong các trình thuật tin mừng của Gioan, ta thấy không có trình thuật lập bí tích thánh thể, nhưng có diễn từ về bánh. Tôi là bánh hàng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời, thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Diễn từ về bánh đó như trình bày ý nghĩa thần học sống động của bí tích thánh thể mà giáo hội đã đón nhận như một bảo chứng của tình yêu và cần mẫn cử hành mỗi ngày trong đời sống của hội thánh. Thánh Gioan trong cuộc nói chuyện thuật lại câu chuyện của Nicodemo và Chúa Giêsu thì đã lặp lại, nhắc lại câu nói của Chúa Giêsu rằng cần phải tái sinh bằng nước và thánh thần. Ngài không trực tiếp nói về phép rửa, nhưng nói đến việc tái sinh bằng nước và thánh thần chính là khai triển cái ý tưởng sâu xa của bí tích thánh tẩy. Hay trong trình thuật tại biển hồ Bethsaida, khi người bệnh được dìm vào nước để khỏi bệnh, người mù bẩm sinh được mắt sáng để theo Chúa Giêsu, từ cạnh thuyền Chúa bị đâm thủng và lưỡi đồng đâm thâu ấy làm cho máu và nước tuôn trào. Những cái trình thuật này không phải chỉ là việc Gioan kể lại các biến cố, nhưng ông nối kết để cho thấy ý nghĩa thần học sâu xa của các bí tích mà sau này Thánh Giám mục Agostino khi chiêm ngắm cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu đã phải thốt lên rằng: từ cạnh sườn bị đâm thâu, máu và nước chảy ra, từ đó phát sinh các bí tích dưỡng nuôi hội thánh. Tất cả các trình thuật của Gioan đã được giáo hội trong các thế kỷ đầu sử dụng như những bài giáo lý phong phú nhất về phép rửa tội. Chẳng hạn, khi Đức Giêsu làm dấu chỉ đầu tiên tại tiệc cưới Cana, khi Ngài biến nước thành rượu, dấu chỉ của nước thành rượu ấy cho chúng ta một cái nhìn sâu xa hơn thời sau này. Đó là việc Chúa Giêsu thiết lập thánh thể, chính rượu trở thành máu của Chúa. Và việc Thánh Gioan trình thuật việc Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều, nuôi đám đông dân chúng, chắc chắn có một ý tưởng rất gần với bí tích thánh thể. Đó là sự chuẩn bị tâm hồn của dân chúng để đón nhận một phép lạ mà mọi đời có thể nói trí khôn con người không thể lãnh hội được. Đó là chính Ngài ban thịt và máu của mình để nuôi đám đông. Sở dĩ Thánh Gioan không tường thuật một cách tường tận phép rửa và phép thánh thể là vì 60 năm sau cái chết của Chúa Giêsu, và lúc này thì cộng đoàn Kitô hữu đã phát triển khá mạnh mẽ. Các nghi thức bí tích đã trở nên quen thuộc trong hội thánh. Các bí tích này đã được các tông đồ truyền lại và các Kitô hữu đã biết rõ hoàn cảnh thiết lập, cho nên Thánh Gioan không lặp lại điều đó nữa. Thánh nhân muốn trình bày cái ý nghĩa sâu xa của các bí tích mà họ cử hành để giúp họ đi vào sự hiệp thông sâu xa với Chúa Giêsu, và chính nhờ sự hiệp thông sâu xa, chính vì nhờ biết Chúa mà họ trở nên môn đệ một cách đích thực. Chúng ta vừa lược qua tư tưởng của Thánh Phaolô, của các tác giả tin mừng Nhất Lãm và đặc biệt của Gioan, tìm ra nơi đó những cái chứng từ của giáo hội sơ khai cử hành các bí tích. Cụ thể ở đây, bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, bí tích thánh thể, bí tích hôn phối. Và như vậy thì ta có được những cái chứng từ rất sống động từ buổi đầu của hội thánh nơi các tác phẩm thánh kinh. Đó là nền tảng rất căn bản cho chúng ta để chúng ta tìm hiểu về các bí tích. Chúng ta dừng lại ở đây và bước sang cái phần mới, ta nói về tác nhân chủ yếu của các bí tích.